Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 4 tháng 6, thứ Bảy, trong Chủ nhật thứ Bảy Phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, câu 20 tới 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. Ông này là người nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn trong anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh?" Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mùa phục sinh đã dần khép lại. Sau thánh lễ hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tin mừng cho chúng ta nghe chương cuối cùng, Thánh Gioan viết lại một lời chứng, lời của thầy Giêsu nói với ông Phêrô: "Phần anh hãy theo thầy." Bối cảnh của bài tin mừng đưa chúng ta trở về những khoảnh khắc cuối cùng của Đức Giêsu ở trần gian, khoảnh khắc các môn đệ ngờ vực và nghi nan vì không tin một trong các môn đệ sẽ nộp thầy. Ai đây? Các môn đệ tự hỏi mình, cũng như nhìn người khác với con mắt dò xét. Chắc hẳn chúng ta biết ngày hôm nay không còn lạ gì kẻ phản trắc là tông đồ Judas. Nhưng trong bối cảnh lúc bấy giờ, các môn đệ hoang mang, ngay cả người môn đệ được Chúa thương nhất cũng bị anh em chất vấn: "Thưa thầy, còn người này thì sao?" Điều quan trọng chúng ta dừng lại ở đây, lời mời gọi của Đức Giêsu với tông đồ trưởng Phêrô cũng là lời mời gọi Chúa dành cho mỗi chúng ta: "Phần anh hãy theo thầy." Chuyện phản trắc không phải chỉ thời Chúa Giêsu. Chuyện môn đệ nộp thầy không phải chỉ có Giuđa làm điều đó. Mỗi thời đều có những Giuđa, mỗi thời đều có những phản trắc khác nhau. Rất có thể chính bản thân tôi hay quý ông bà anh chị em trong đời sống đức tin cũng từng là những Giuđa bán Chúa, cũng từng là những con người ngờ vực kẻ khác hay bị người khác ngờ vực. dẫu chúng ta thế nào, dẫu chúng ta là ai. Máu của Đức Kitô đổ ra cũng là để đem lại cho chúng ta ơn tha thứ. Chúng ta được dự phần trong ơn cứu độ nhờ bửu huyết của Đức Kitô. Phần chúng ta hãy theo Thầy. Chúa mời gọi tông đồ trưởng Phêrô theo Chúa. Rồi đây, chén đắng Đức Kitô uống cạn là cái chết khổ hình thập giá. Thánh Phêrô cũng trải nghiệm bằng cái chết đớn đau. Mỗi chúng ta trong thân phận là người môn đệ có khi cũng cảm nhận những đắng đót của hành trình thập giá bước theo Thầy Giêsu. Đối diện với những khó khăn, đối diện với những nghi nan, đối diện với những ngờ vực, đối diện với những yếu đuối của phận người, cùng những cám dỗ bủa răng khắp hành trình, chúng ta hãy nhắm Đức Kitô mà tiến bước, hãy can đảm đi vào bước đăng trình, bởi vì Thầy Chí Thánh là con đường dẫn lối cho chúng ta bước theo. Bởi vì các tông đồ bước theo nẻo đường đó đã đạt đến cùng đích đời mình. Và mỗi chúng ta, mỗi người một ơn gọi khác nhau, một địa vị, một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng tất cả đều được mời gọi hãy theo Thầy. Có người theo Chúa Giêsu để sống hành trình đời dâng hiến trong ơn gọi của người tu sĩ, trong ơn gọi của người linh mục, trong ơn gọi của những người mục tử lãnh đạo dân Chúa. Và cũng có người theo Chúa trong đời sống hôn nhân, chu toàn những bổn phận của đời phu phụ, đó chính là nên thánh trong bậc sống của mình. Mỗi người nên thánh ở một môi trường khác nhau. Người thợ nên thánh nơi công xưởng, thầy cô giáo nên thánh nơi chính mục giảng, những công nhân nên thánh trong những nơi mình dấn thân làm việc. Và mỗi chúng ta, khi chu toàn phận vụ của mình với lòng yêu mến, là chúng ta đang bước theo Chúa Giêsu để có thể đạt đến đỉnh đồi cao của sự hoàn thiện, là trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Amen.
Phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, để phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, phần con hãy theo Thầy, về phần con hãy theo Thầy, cao nỗi buồn vui, ngày đôi con ôm nhau tha thiết muôn vàn, cả đàn con vang lên làm ánh sáng trên đường xa.
Con đến.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican tái khẳng định cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Kazakhstan. Hôm 31 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh và Chính phủ Kazakhstan tái khẳng định dự án viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào trung tuần tháng 9 năm nay. Thông cáo chung công bố tại Vatican giữa Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher và Ngoại trưởng Kazakhstan, ông Mokhtar Filuberi, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Kazakhstan, có đoạn viết: Kazakhstan chào mừng quyết định của Đức Giáo Hoàng Francisco tham dự hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo thế giới và các tôn giáo truyền thống nhóm tại thủ đô Nur-Sultan vào tháng 9 năm 2022, như đã thỏa thuận trong cuộc nói chuyện cấp cao giữa Tổng thống Kassim Jomart Tokayev và Đức Giáo Hoàng vào ngày 11 tháng 4 năm nay. Cả Tòa Thánh lẫn Kazakhstan đều mong mỏi có sự cộng tác với những thành quả trong những năm tới đây. Thông cáo chung cũng nói rằng, trong ba thập niên vừa qua, Tòa Thánh và Kazakhstan đã phát triển các mối dây thần hữu và cộng tác đa phương dựa trên những quan hệ chặt chẽ và tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những ưu tiên. Kazakhstan chia sẻ quan điểm phổ quát của giáo hội Công giáo dựa trên các lý tưởng sự tốt lành, công bằng, liên đới và cảm thông. Giáo hội Công giáo chào mừng vai trò của Kazakhstan trong việc thăng tiến đối thoại liên văn hóa và liên tôn. Năm 1998, Kazakhstan là nước đầu tiên ở Trung Á ký hiệp định quan hệ hỗ tương với Tòa Thánh. Thông cáo cũng nhắc đến sự cộng tác của Tòa Thánh trong các lĩnh vực y tế, văn hóa. Tòa Thánh và chính phủ Kazakhstan chờ mong ký một hiệp định về việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các thành phần của giáo hội Công giáo. Kazakhstan rộng hơn 1 triệu cây số vuông, với dân số trên 17 triệu dân, trong đó 72% là tín hữu Hồi giáo, 23% thuộc Kitô giáo, trong đó chính thống Nga chiếm đa số. Giáo hội Công giáo tại nước này chỉ có khoảng 250.000 tín hữu thuộc 4 giáo phận. Phần lớn các tín hữu Công giáo tại đây là con cháu của những người bị lưu đày tới miền này thời Cộng sản Xô Viết. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi tĩnh tâm tháng 5 của Linh Mục Đoàn Tổng giáo phận. Linh đạo thiên hạ là chủ đề bài giảng của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, trong buổi tĩnh tâm tháng 5 vừa qua dành cho Linh Mục Đoàn Tổng giáo phận, diễn ra vào sáng thứ Ba 31 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Tham dự buổi tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Giuse và khoảng gần 400 linh mục. Đúng 8 giờ, các linh mục quy tụ tại nhà nguyện cổ để hồi tâm và lần hạt chung với nhau. Vào lúc 8 giờ 30 phút là bài giảng tĩnh tâm của Đức Tổng Giuse. Triển khai chủ đề linh đạo khiêm hạ, Đức Tổng Giuse cho thấy khiêm tốn chính là tâm thế cần có để thực hiện hiệp hành. Là nhà lãnh đạo tinh thần, người mục tử cần phải có một phong cách lãnh đạo khiêm hạ. Một, theo gương Đức Thánh Cha Francisco, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để diễn tả sự khiêm tốn, nhìn mình cách sâu xa vào đoàn người mình đang lãnh đạo, tránh xa kẻ a dua, biểu lộ sự cởi mở với nhiều thành phần khác nhau. Hai, theo giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha chỉ ra những lối sống thiếu khiêm tốn, thù địch, tranh chấp, kiêu hãnh, thiếu kiên trì trước nghịch cảnh hay trước lỗi lầm của người khác, dùng ngôn từ bạo lực trên Internet. Đức Thánh Cha khuyên sống hiền lành và khiêm nhường, nhìn lỗi lầm của kẻ khác cách dịu dàng và hiền từ, đối xử hiền lành ngay với kẻ thù, dịu dàng ngay cả khi phải kiên quyết bảo vệ đức tin. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, điều này mới chứng tỏ sức mạnh tinh thần. Hãy cầu nguyện khi quá sức chịu đựng, tránh sử dụng ngôn từ bạo lực mà hạ giá người khác, hãy xem người khác hơn mình. Ba, hiền lành và khiêm nhường theo Thầy Giê-xu. Con đường nhập thể và cứu độ của Thầy Giê-xu là con đường tự hủy. Cuối bài giảng, Đức Tổng Giuse phổ biến một lời kinh xin ơn khiêm nhường của một linh mục ẩn danh. Sau bài giảng tĩnh tâm,
các linh mục suy gẫm cầu nguyện, xin tội, chầu thánh thể và đọc kinh trưa cùng với nhau. Lúc 11:45, các linh mục và hội trường lớn của trung tâm mục vụ để lắng nghe Đức Tổng Giuse nhắc nhở một số điểm về mục vụ. Buổi tĩnh tâm tháng 5 của linh mục đoàn tổng giáo phận Sài Gòn đã kết thúc sau bữa cơm trưa thân tình tại sảnh đường lớn của trung tâm mục vụ tổng giáo phận. Tin Toronto, Canada. Các thổ dân Canada muốn Đức Lão Hoàng thăm nhiều nơi hơn. Các thổ dân Canada muốn Đức Thánh Cha Francisco thăm nhiều nơi hơn thay vì chỉ dừng lại tại 3 điểm trong cuộc viếng thăm của Ngài tại nước này từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 7 tới đây. Theo thông cáo do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 13 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại 3 thành phố Edmonton, Quebec và Iqaluit gần Bắc Cực. Một số thủ lãnh thổ dân không hài lòng vì sự giới hạn chương trình vào 3 địa điểm vừa nói, và họ muốn Đức Thánh Cha dừng lại ở một số nơi khác nữa. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, các thủ lãnh thổ dân đã gặp các giám mục liên hệ của Canada, và họ được trả lời rằng Đức Giáo Hoàng sẽ không thêm các địa điểm nào khác vào lộ trình theo lời thỉnh cầu của các thổ dân. Hãng thông tấn AP của Mỹ truyền tin ngày 1 tháng 6 vừa qua cho biết ông Ken Young, cựu thủ lãnh miền của Hội đồng các sắc dân đầu tiên ở bang Manitoba, nói rằng các địa điểm ấy được chọn mà các cựu nạn nhân không được nói gì, họ không được hỏi ý kiến. Chúng tôi đã hỏi các giám mục xem lộ trình của Đức Giáo Hoàng có thể thay đổi để thêm các địa điểm hay không, như Kamloops, nhưng không được trả lời. Kamloops thuộc bang British Columbia là nơi hồi tháng 5 năm ngoái, người ta đã tìm thấy hơn 200 trẻ em được an táng trong những ngôi mộ không có đánh dấu trong khuôn viên trường nội trú thổ dân lớn nhất ở Canada. Đức cha Richard Smith, tổng giám mục giáo phận Edmonton, nói rằng Tòa Thánh đã nói rõ chuyến viếng thăm này phải ngắn, xét vì tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức tổng giám mục cũng cho biết, Ngài ngạc nhiên vì Đức Thánh Cha tiếp tục tiến hành việc thăm Canada, mặc dù khả năng đi lại của Ngài bị giới hạn. Đức tổng giám mục cũng nhắc lại rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Liban cũng bị hủy bỏ. Và Đức Giáo Hoàng dự kiến thăm Congo và Nam Sudan vào đầu tháng 7 tới đây. Đức tổng nói, tôi không biết điều đó, nhưng tôi không ngạc nhiên nếu có những người khuyên Đức Giáo Hoàng đừng tu hành nữa. Tin Vatican. Thành lập phân bộ nhân sự tại Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Từ ngày 5 tháng 6 tới đây, khi tông hiến mới về giáo triều Roma, các con hãy rao giảng tin mừng, bắt đầu có hiệu lực, Bộ Kinh tế của Tòa Thánh sẽ thành lập phân bộ nhân viên. Trong những ngày qua, cha khoan Antonio Guerrero Andres, dòng tên gửi Tây Ban Nha, đã gửi thư cho các vị bộ trưởng và các vị đứng đầu các cơ quan Tòa Thánh để thông báo những thay đổi tại Tòa Thánh với tông hiến mới. Thẩm quyền và nhân viên Tòa Thánh trước đây vốn thuộc Phủ Quốc vụ Khanh nay được chuyển sang Bộ Kinh tế. Trong bối cảnh này, phân bộ nhân viên Tòa Thánh được thành lập tại Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, và hiện nay Bộ đang nghiên cứu việc du nhập các biện pháp khuyến khích và khen thưởng, đào tạo nội bộ, lập kế hoạch và tuyển chọn nhân sự để nâng cao giá trị khả năng chuyên môn, thăng tiến tình hiệp thông và tham gia sứ mạng của mình. Trong thư, cha Guerrero cũng thông báo về những lĩnh vực hoạt động của phân bộ nhân viên và ngài xin các vị bộ trưởng giúp ý kiến và những đề nghị để cải tiến khả năng nghề nghiệp của mọi người. Nhất là việc lập kế hoạch và tuyển chọn nhân viên, chủ đích ưu tiên là đảm bảo cho mỗi cơ quan tòa thánh những khả năng chuyên môn cần thiết trong một hệ thống lâu bền và công bằng về mặt kinh tế. Cần nâng cao khả năng chuyên môn và tạo điều kiện cho việc chuyển đổi nhân viên, cũng như cần thủ đắc những khả năng chuyên môn từ bên ngoài, thu nhận các cộng tác viên ý thức ý nghĩa chuyện làm việc cho tòa thánh. Mục đích thứ hai của phân bộ nhân sự là hoạt động về mặt phát triển nguồn nhân sự để giúp các cơ quan khác của tòa thánh thực hiện con đường tăng trưởng và sự nghiệp với những chương trình huấn luyện, và cũng để tạo điều kiện dễ dàng cho sự phiên chuyển nội bộ và nâng cao khả năng chuyên môn. Sẽ có một hệ thống đánh giá khách quan công việc của mỗi người. Bộ Kinh tế cam kết sẽ đẩy nhanh những thủ tục kiểm tra về việc áp dụng đúng đắn các quy tắc và quy định. Một điểm đáng chú ý trong lá thư là cha Guerrero nói về lương bổng và những khích lệ. Đây là điều mới mẻ tại tòa thánh. Để gia tăng động lực của các nhân viên và những mức lương bổng đã được ấn định, Bộ nghiên cứu việc lập thêm một hệ thống tiền thưởng cho những người xứng đáng dựa trên thủ tục đánh giá hoạt động của họ. Sau cùng là sự quan tâm đến môi trường làm việc. Phân bổ nhân viên dẫn thân thăng tiến tình hiệp thông và cảm thức tham gia vào sứ mạng của tòa thánh và giáo hội. Mục tiêu này có thể đạt được qua những thông tin nội bộ, những cuộc gặp gỡ và hoạt động ngoài giờ làm việc và linh đạo chung. Tin Rumani. Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương thăm Rumani. Hôm 1 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, đã lên đường viếng thăm giáo hội tại Rumani cho đến Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Ngoài việc viếng thăm giáo hội công giáo, nghi lễ Đông Phương và Latin ở địa phương, Đức Hồng Y được Đức Tổng giáo mục Mauri Buendia, sứ thần tòa thánh tại Rumani tháp tùng, còn viếng thăm những người tị nạn Ukraine được đón tiếp trong các thánh đường, trường học và các cơ sở khác của giáo hội để bày tỏ lòng biết ơn của Đức Thánh Cha và tòa thánh vì sự đón tiếp này. Từ cuối tháng 2 năm nay, Rumani đón tiếp những người Ukraine tị nạn chiến tranh. Con số này lên tới 400.000 người hồi đầu tháng 3 vừa qua với cao điểm 18.000 người mỗi ngày. Trong đó có cả những người chỉ đi qua Rumani để đi tới một nơi khác an toàn. Những người Ukraine ở lại Rumani có nhiều khả thể để chọn lựa, hoặc xin tị nạn để được hưởng những nơi trú ngụ trong các trung tâm do Tổng cục Di dân của chính phủ Rumani đảm trách, với những trợ giúp vật chất, tài chính, y tế, tâm lý và giáo dục. Trong thời gian trước đây, Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, và Đức Hồng Y Michael Cerny, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và hồi tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher đã đến viếng thăm Ukraine và các nước láng giềng để bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha với các nạn nhân của thảm trạng chiến tranh ở Ukraine, đồng thời cũng cố gắng góp phần tìm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Nay đến lượt Đức Hồng Y Sandri được Đức Thánh Cha sai đi thi hành sứ mạng tương tự. Đức Hồng Y bắt đầu cuộc viếng thăm tại thành phố Cluj. Tại đây, sáng mùng 2 tháng 6 vừa rồi, Ngài được Đại học Baseball Joy trao tặng văn bằng tiến sĩ danh dự, và sau đó Đức Hồng Y cử hành thánh lễ nơi đan viện của các nữ tù. Tin Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Hungary chặn việc Âu Châu trừng phạt thượng phụ Kirin. Chính phủ Hungary yêu cầu Liên hiệp Âu Châu rút bỏ việc trừng phạt Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga. Báo chí quốc tế trích thuật các nguồn tin ngoại giao cho biết như trên. Trước đó, ông Joseph Borrell, ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu, nói rằng, theo ông, Thượng phụ Kirin có thể ở trong danh sách các biện pháp trừng phạt đợt thứ 6 của Liên hiệp chống Nga. Đức Thượng phụ bị nhiều người ở Âu Mỹ coi là đồng minh của Tổng thống Putin, ủng hộ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, đại diện thường trực của Hungary chống lại đề nghị trên đây. Ngày 8 tháng 5 vừa qua, quốc vụ khanh của Hungary đặc trách trợ giúp các kỳ công hữu bị bắt hại, ông Krisztián Abe, đã tuyên bố trên đài truyền hình nước này về dự định của Liên hiệp Âu Châu. Ông minh định rằng, Hungary lên án cuộc tấn công của Nga tại Ukraine và ủng hộ nhiều biện pháp trừng phạt khác chống Nga, cũng như hỗ trợ các cuộc thương thuyết hòa bình, nhưng thấy rằng các cuộc trừng phạt chống thủ lãnh chính thống Nga là điều vô nghĩa và phản tác dụng, đồng thời lại có hại. Theo ông Asde, giáo hội chính thống Nga có khoảng 160 triệu tín hữu và 40.000 linh mục trên thế giới. Thật là điều điên rồ đề nghị của Liên hiệp Âu Châu cấm Đức Thượng phụ Kirin không được di chuyển và cô lập các tín hữu với vị lãnh đạo tinh thần của họ.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, sáng bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề Thánh ý Thiên Chúa, hôm nay Di An xin chia sẻ một đề tài khác: Thánh ý phổ quát của Thiên Chúa.
Hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Tôi còn nhớ một người bạn thân đã qua đời nhiều năm trước đây. Bà đã từng chịu đau khổ hơn bất cứ người nào tôi đã từng gặp từ trước đến nay. Năm 35 tuổi, bà bị một chứng bệnh bất ngờ làm bà bị bán thân bất toại. Kế đó, bà bị một chứng bệnh ung thư ăn mòn trên mặt. Bà được sống sót sau cuộc giải phẫu, nhưng phải mang cái mũi giả để bù lấp vào cái lỗ trũng ngay giữa khuôn mặt xinh xắn của bà. Tình trạng sức khỏe của bà mỗi ngày một sa sút và bà phải ngồi yên trên chiếc xe lăn. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng trở nên hữu ích cho kẻ khác bằng việc sử dụng cánh tay phải còn lại để thêu những tấm khăn bàn tuyệt đẹp. Một lần tôi đánh bạo hỏi bà, có bao giờ bà cảm thấy phẫn uất với Chúa về những đau khổ thể xác và tâm thần của bà, hoặc cảm thấy cay đắng vì số phận hầm hiu của mình chăng? Bà mỉm cười trả lời, không, tôi không bao giờ giận Chúa, cũng không phẫn uất với bất cứ ai cả. Hằng ngày tôi vẫn thường đón nhận những đau khổ Chúa gửi đến như những lá bài Thiên Chúa muốn chơi với tôi, và tôi cũng muốn chơi những lá bài này với Chúa, với tất cả lòng thân thương yêu mến như Chúa muốn chơi với tôi vậy. Mỗi ngày một ván bài khác nhau, khi Chúa thắng, lúc khác Chúa chịu thua để cho tôi thắng. Cứ như vậy, tôi đón nhận mỗi ngày như món quà của tình thương của Chúa vậy. Quả thật, cho tới nay, tôi vẫn không bao giờ quên được câu trả lời đầy xác tín và gương mặt hồn nhiên phản ánh hạnh phúc sâu xa của bà. Hạnh phúc của tâm hồn là thực sự nhận biết và chu toàn thánh ý Chúa trong mọi việc, trong mọi nơi và mọi lúc. Các bạn thân mến! Một trong những điều kiện cần thiết để lớn lên và trưởng thành cách toàn diện là có cơ hội để quyết định và khả năng chọn lựa. Dĩ nhiên, không thiếu những lần chúng ta quyết định thiếu khôn ngoan và chọn lựa cách sai lầm. Nhưng làm thế nào có thể tránh được hết những sự sai lầm nằm trong tiến trình trưởng thành tự nhiên của con người? Thất bại là mẹ thành công. Mỗi người chúng ta tuy được hướng dẫn, nhưng cũng phải được quyền tự do quyết định và lựa chọn, để rồi biết rút ra những bài học khôn ngoan qua kinh nghiệm, qua những lần thất bại, và qua những lầm lẫn của mình cũng như của người khác. Không có thầy dạy khôn ngoan nào và cũng không có sách vở hay khoa sư phạm nào có thể giúp chúng ta trưởng thành cách tốt đẹp hơn mà không qua thất bại hoặc sai lầm được. Những phụ huynh độc tài, độc đoán luôn muốn quyết định và chọn lựa thay cho con cái với tham vọng để con cái khỏi bị lầm lẫn và gặp thất bại. Họ sẽ giáo dục con cái thành những con người vô trách nhiệm, suốt đời trong tình trạng ấu trĩ, luôn dựa vào cha mẹ, và luôn bị lệ thuộc vào tư tưởng, vào quyết định của người khác. Có thể bạn sẽ hỏi rằng, đâu là mối tương quan giữa quyền tự do lựa chọn của con người và thánh ý của Chúa trên mỗi người?
phải chăng xin vâng theo thánh ý Chúa, tức là hạn chế quyền tự do chọn lựa và quyết định của mỗi người đó ư? Trước hết, chúng ta nên phân biệt thánh ý tổng quát và thánh ý chi tiết tỉ mỉ của Chúa. Nếu như Thiên Chúa đã có sẵn một chương trình tổng quát với những chi tiết tỉ mỉ điều hành tất cả mọi hành động và trong mọi hoàn cảnh của từng người, có lẽ Ngài cũng không khác chi những cha mẹ muốn giữ con cái mình mãi trong tình trạng ấu trĩ và lệ thuộc, thay vì để có cơ hội trở thành những người tín hữu trưởng thành, vững mạnh trong đức tin, lòng cậy và tình yêu mến. Thiên Chúa là cha nhân từ đầy tình thương và khôn ngoan. Có lẽ nào Ngài lại muốn đối xử với mỗi người như thế được ư? Vậy có thể hiểu được thế nào là thánh ý của Chúa? Có những học giả tìm cách giải thích như sau. Thiên Chúa có một chương trình phổ quát và nhiều khi thánh ý của Ngài cũng được tỏ lộ một cách rõ rệt cho mỗi người nữa. Thánh ý phổ quát của Chúa là mỗi người tận dụng cuộc sống của mình để làm vinh danh Chúa và để sau này được sống hạnh phúc đời đời trong vinh quang và trong tình thương của Chúa. Để thực hiện thánh ý đó, Ngài ban tặng cho mỗi người những khả năng và hồng ân riêng để làm phát triển và khai thác những khả năng đó vì nước Thiên Chúa, để phục vụ tha nhân và hạnh phúc cho chính bản thân. Chính do con người được tạo dựng vì tình yêu và để thông hưởng tình yêu Chúa, nên Ngài muốn tất cả cuộc sống con người phải là một hành động yêu thương liên tục. Mọi quyết định, mọi lựa chọn cũng phải được dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là tình yêu mà thôi. Để được như thế, trong mỗi hành động, trước mỗi quyết định và lựa chọn, chúng ta phải tự hỏi mình cần phải làm gì, nói gì, hành động thế nào cho phù hợp với tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa thôi thúc tôi phải làm gì, chọn lựa thế nào trong lúc này đây? Tình yêu không phải là đáp số đơn giản. Tình yêu có nhiều màu sắc thay đổi tùy theo nhu cầu của từng người và trong từng hoàn cảnh khác nhau. Như thế, có thể hiểu được là trong thánh ý tổng quát của Chúa, mỗi người còn có biết bao nhiêu cơ hội để thực thi quyền tự do lựa chọn của mình, hoặc là chọn sống theo tình yêu để được hạnh phúc, hay là chọn chống lại tình yêu để rồi phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần được ơn Chúa soi sáng và thúc đẩy để luôn có thể hành động và lựa chọn theo tiêu chuẩn của tình yêu như Chúa ưa thích vậy. Vì thế, sống theo thánh ý Chúa tức là chọn con đường yêu thương, là chọn con đường hạnh phúc cho bản thân và cho tha nhân theo như Chúa mong muốn. Mặt khác, Thiên Chúa không tạo dựng con người hàng loạt như sản phẩm của các xí nghiệp. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người độc nhất vô nhị, không ai hoàn toàn giống ai, cũng không phải để thực hiện con đường yêu thương giống y hệt như người khác. Trong kế hoạch yêu thương tổng quát đó, Thiên Chúa còn muốn mỗi người thực hiện và tiến bước trên con đường yêu thương phù hợp với khả năng, với những đặc ân, với sức lực, với năng khiếu và tùy theo bước chân của mình nữa. Các bạn có thể tưởng tượng mình đang đứng trước một vườn hoa muôn màu sắc với đủ loại hoa. Tất cả vườn hoa là một bài ca tuyệt đẹp, ca ngợi kỳ công sáng tạo và tình thương vô biên của Chúa. Nhưng nếu đưa mắt quan sát kỹ lưỡng, chúng ta sẽ nhận thấy ngay mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng, mỗi loài hoa ca ngợi quyền năng của Chúa với vẻ đẹp riêng của nó. Thậm chí, trong cùng một loài hoa, mỗi một bông hoa đều có nét đẹp riêng của nó. Nhiều khi các cánh hoa của một bông hoa cũng chưa hẳn là hoàn toàn giống hệt nhau nữa. Mỗi người sinh ra trên trần gian này cũng có thể ví như một cánh hoa hoặc một bông hoa trong vườn hoa của Chúa. Mỗi bông hoa được nở ra và tàn héo theo thời gian của nó, được vun trồng tại một nơi ấn định, được chăm sóc, được nhận ánh sáng và nước cần thiết để trở thành một bông hoa như Chúa muốn nó trở thành. Nhưng khác với bông hoa là loài tạo vật không có lý trí, con người được tạo dựng với trí thông minh và tự do, con người có thể quyết định trở thành bông hoa nó muốn trở thành, hoặc phá hủy ý định tốt đẹp của Chúa. Điều mà Chúa muốn mỗi người trở thành, ấy chính là thánh ý riêng của Ngài cho mỗi người, tức là ơn gọi của mỗi người. Như Chúa có thể khiến cho hạt giống trở thành bông hoa hồng, bông hoa huệ, cây cam, cây táo, vân vân. Cũng vậy, Thiên Chúa gọi người này để trở thành linh mục hoặc tu sĩ, người khác được gọi để trở thành những người cha, người mẹ trong gia đình, vân vân. Thế nhưng, không phải tất cả mọi linh mục tu sĩ nào cũng giống nhau cả, cũng không phải những người cha, người mẹ đều biết yêu thương và giáo dục con cái như nhau. Các bạn thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong các giáo huấn của giáo phụ Ambrosio thành Milano.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu giáo huấn của các giáo phụ Latin về Đức Maria. Trong đó, ngoài giáo phụ Mario Victorino và Ilario, còn có giáo phụ Ambrosio, được coi là cha của nền Thánh Mẫu Học Tây Phương. Giáo phụ không viết tác phẩm Thánh Mẫu Học chuyên biệt nào, nhưng hay đề cập tới Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu. Lòng sùng kính sâu thẳm của giáo phụ đối với Đức Maria bắt nguồn từ sự hiểu biết vai trò của mẹ trong mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã muốn liên kết mẹ. Nó được biểu lộ ra qua các tước hiệu và kiểu diễn tả thán phục giáo phụ dùng đối với mẹ mà giáo phụ đề nghị như là mẫu gương cho tất cả mọi tín hữu, trước hết là cho các trinh nữ, rồi cho các bà mẹ và cho các bà quá. Dưới khía cạnh tín lý, giáo phụ Ambrosio thường dùng các ý niệm gọn gàng để diễn tả sự thụ thai đồng trinh, tức là mẹ Thiên Chúa, phản đề Eva Maria. Giáo phụ là người đầu tiên coi sự thụ thai đồng trinh như là gốc rễ việc miễn trừ cho Chúa Kitô khỏi gia tài của tội tổ tông. Kiểu đọc hiểu này có ảnh hưởng rất lớn trên truyền thống Latin sau đó. Ngoài sự kiện là một tín điều, việc thụ thai bởi thánh thần còn trở thành một định đề cần thiết để cho ngôi lời nhập thể, đã nên giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi, là đấng thánh duy nhất và là đấng thánh hóa mọi người. Trong khía cạnh luân lý tinh thần, giáo phụ Ambrosio không chỉ mạnh mẽ bênh vực sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria, mà còn coi nó như là phần thưởng sự cao cả tinh thần của mẹ nữa. Người nêu bật lộ trình cuộc sống đồng trinh chọn đời của Đức Maria trong bốn giai đoạn, trước khi chuyển tin, người mẹ đồng trinh, đấng luôn luôn đồng trinh và dưới chân thập giá. Giáo phụ kể ra các nhân đức của mẹ và coi mẹ là mẫu gương tuyệt vời của các trinh nữ, của hàng ngũ những người chọn sống đời đồng trinh, cũng như của các bà mẹ Kitô. Trước hết là chân dung của Đức Maria trước khi xảy ra biến cố chuyển tin. Là giám mục thành Milano, giáo phụ Ambrosio cũng phải chăm lo việc giáo dục các trinh nữ, và người khám phá ra nơi Đức Maria tất cả những gì mà một trinh nữ ước mong có được. Đó là sự nết na đồng trinh, việc kiên trì đọc kinh thánh, sự chú ý lắng nghe lời Chúa, con tim khiêm nhường, sự kín đáo và tính nhũ nhặt, đức vâng lời, sự cẩn mẫn thông minh, khổ chế và hãm mình, lòng bác ái đối với người nghèo, sự quân bình nội tâm và trên hết là sự ước mong nồng cháy đối với phu quân thiên linh, được lo lắng kiếm tìm, được tươi vui lắng nghe và được chiếm hữu qua những lần viếng thăm không thể quên được trong tâm hồn. Theo giáo phụ Ambrosio, người ta trực giác được kiểu sống đồng trinh của Đức Maria trong nền tảng đã là một kiểu của cuộc sống tin mừng. Trong biến cố chuyển tin và sau đó, mẹ đồng trinh cho thấy mẹ chiếm hữu được các nhân đức tạo thành nền luân lý và nền tu đức Kitô. trước hết là đức tin. Mẹ tin nên không nghi ngờ các lời của sứ thần, cả khi mẹ đã thận trọng hỏi cho biết việc thụ thai nhiệm mầu ấy sẽ xảy ra như thế nào. Trong điểm này, giáo phụ Ambrogio sửa sai tư tưởng của giáo phụ Origene và trào lưu Hy Lạp bằng cách đối chiếu hai cảnh truyền tin với nhau, truyền tin cho tư tế Zacharia và truyền tin cho Đức Maria, và nại vào hành động của Thiên Chúa. Giáo phụ viết, thật vậy sẽ không là điều đúng đắn khi một người nữ không tin được chọn để sinh ra con duy nhất của Thiên Chúa. Làm sao lại đã xảy ra cho ông Zacharia vì không tin nên đã bị câm, trong khi Đức Maria, nếu chúng ta chấp nhận rằng người cũng đã không tin lời thiên thần, thì trái lại được vinh danh bởi sự hòa nhập của Thánh Thần. Bên cạnh lòng tin là sự khiêm tốn trong việc trả lời cho Thiên Chúa, cũng như đi viếng thăm bà Elizabeth và lên tiếng chào bà trước. Sự khiêm nhường đi trước biến cố thụ thai Chúa sẽ đưa Đức Maria tới chỗ tươi vui vâng lời trong tất cả mọi sự và làm những gì được yêu cầu. Giáo phụ viết, người tuyên bố là nữ tỳ của Chúa, đấng đã được lựa chọn làm mẹ Chúa. Lời hứa bất ngờ này thật ra đã không khiến cho mẹ kiêu căng. Và cũng còn có một lý do thần học khác nữa hướng dẫn giáo phụ Ambrogio trong việc chú giải này. Đó là người mẹ mà Thiên Chúa lựa chọn không thể khác con, là đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Như thế, chính chức làm mẹ Thiên Chúa đã đưa Đức Maria vào trong việc theo con toàn vẹn trong suốt cả cuộc đời, lắng nghe các mục đồng, cẩn trọng giữ gìn trong tim mọi cử chỉ lời nói của Chúa. Và cho dù là mẹ Thiên Chúa, mẹ ước mong học hỏi các giới răn của Chúa, và mẹ là đấng đã sinh ra Chúa lại ngày càng học biết Chúa nhiều hơn. Tuy nhiên, điều khiến cho giáo phụ Ambrogio ngây ngất là gương mặt trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Giáo phụ dùng ngòi viết để phản bác các sai lạc của các tác giả như Joviniano, Envidio và Bonozzo với các lý lẽ đã được truyền thống thời đó sử dụng, cũng như với các lý lẽ mới do tình yêu thương và trực giác gợi hứng. Ngoài việc tháo cởi tất cả mọi nút thắt của Kinh Thánh, giáo phụ đứng về phía các nhân vật riêng rẽ để tìm hiểu tâm hồn và cung cách hành xử của họ theo kiểu Roma và của tòa án. Và như thế, giáo phụ đặt để mình trong cương vị của Thánh Giuse và hiểu rằng không bao giờ một người công chính lại rơi vào sự điên rồ kết hợp thân xác với mẹ của Chúa. Rồi giáo phụ tự đặt mình về phía Đức Maria và lý luận như sau. Đức Maria cũng không suy yếu, không giảm thiểu đấng là bậc thầy của sự đồng trinh, đã chỉ có thể là đấng mang Thiên Chúa trong cung lòng mình, rồi kết quả là mang một con người trong cung lòng. Nhưng nhất là giáo phụ tự đặt mình về phía Thiên Chúa. Chả lẽ Chúa Giêsu lại chọn làm mẹ một người đã khiến cho căn phòng thiên quốc của người bị ô nhiễm bởi việc tiếp xúc với một người nam, làm như thể là người đã không thể duy trì nguyên tuyền sự toàn vẹn đồng trinh của mình hay sao? Và ai sẽ là đấng mà Thiên Chúa đã ban cho nhiều ơn lớn lao hơn và dành cho phần thưởng rạng ngời hơn nếu không phải là mẹ mình? Ngài hứa với những người khác là sẽ không suy giảm mà lại để cho mẹ mình suy giảm hay sao? Chính kiểu giải thích pháp lý này đã khiến cho giáo phụ Ambrogio để lại một trong những trang đẹp nhất của toàn nền văn chương Kitô, đó là trang tả lại cảnh Đức Maria đứng dưới chân thập giá Chúa. Giáo phụ đã lập lại hầu như nguyên vẹn văn bản này trong ba tác phẩm khác nhau. Mẹ đứng thẳng dưới chân thập tự, và trong khi các người nam trốn chạy, thì mẹ bền gan đứng đó. Đó là bài thánh ca Stabat Mater, nhìn dưới con mắt của một người Roma, một người đàn bà mà tâm thức thường tình thời đó cho là kẻ yếu đuối nhất lại vượt xa hơn nam giới, một người mẹ không sầu thương nhưng bền gan. Thế thì đâu là lý do của sự gan dạ đó? Các bạn hãy nghĩ xem, mẹ Đức Giêsu lại đã có thể thay đổi thái độ nết na của mình, mẹ là người đã không bao giờ thay đổi tâm lòng mình. Chính tình yêu thương không phân rẽ đã đóng đinh mẹ dưới chân thập giá Chúa, một tình yêu được củng cố bởi lòng tin duy nhất và mạnh mẽ. Mẹ đưa mắt xót thương, ngắm nhìn các thương tích của con, từ người mẹ biết xuất phát ra ơn cứu độ thế giới. Mẹ đứng thẳng, cho thấy cảnh tượng giống cảnh tượng của người, trong khi mẹ không sợ kẻ đã giết người. Con treo trên thập giá, mẹ hiến mình cho các kẻ bách hại. Nếu mẹ đã làm điều đó, cả khi chỉ để bị đốn ngã trước con, thì tình yêu hiền mẫu của mẹ đã đáng ca ngợi rồi, vì tình yêu đó mẹ không muốn sống sót sau con. Nhưng nếu mẹ đã làm điều đó để cùng chết với người, vì hiểu biết mầu nhiệm đã sinh ra đấng sẽ sống lại. Ngoài ra, mẹ cũng còn biết rằng cái chết của con xảy ra vì ích lợi của tất cả mọi người, nên mẹ cũng nhanh nhẹn góp phần vào ích chung đó với cái chết của riêng mình. Với con đường tắt này, giáo phụ Ambrosio vượt xa toàn truyền thống Hy Lạp, không còn có lưỡi gươm của sự nghi ngờ đâm thâu Đức Nữ Trinh Maria khi con chết nữa. Nhưng có một phụ nữ biết người đang chết là ai và tại sao mình lại sinh ra đấng ấy. Bà biết rằng khi chết đi, người cứu rỗi và người sẽ sống lại hiển vinh, và muốn đi trước người trong cái chết, hay ít nhất đồng hành với người để lập tức sống lại với người. Bà muốn chia sẻ công trình đó cho tới chỗ tử đạo. Đó là mẹ đấng cứu thế, đấng khai mào thời mới với mầu nhiệm phục sinh của mình. Trên bình diện giáo hội học, có lẽ giáo phụ Ambrosio là người đầu tiên bên Tây Phương thiết định kiểu so sánh song song giữa Đức Maria và giáo hội, giữa Đức Maria và mọi tín hữu trong giáo hội, liên quan tới sự đồng trinh của lòng tin và sự phong phú của việc sinh nở. Giáo phụ viết, giáo hội mẹ chúng ta không có chồng, nhưng có một hôn phu, vì giáo hội của toàn dân, tín hữu cũng như linh hồn của từng người đã được gả cho ngôi lời Thiên Chúa như cho một hôn phu vĩnh cửu, và không làm hại đến sự nết na trở thành phong phú một cách thiêng liêng. Hai hình ảnh của Đức Maria và của giáo hội trong một nghĩa nào đó chồng lên nhau. Như Đức Maria, giáo hội cũng đồng trinh và là mẹ, vô nhiễm trong hôn lễ và phong phú sinh con. Mẹ cho chúng ta sự sống không do sự can thiệp của người nam, mà bởi quyền năng của Thánh Thần, không phải trong đớn đau, mà với niềm vui của các thiên thần. Nhưng mọi linh hồn có lòng tin cũng thụ thai và sinh ra lời Chúa. Nếu trên thân xác chỉ có một người mẹ của Đức Kitô, thì theo lòng tin Đức Kitô đã được sinh ra bởi mọi tín hữu. Thật thế, mỗi linh hồn đều nhận nơi mình ngôi lời của Thiên Chúa, miễn là nó trong trắng, không ô nhiễm tội lỗi và biết giữ gìn sự khiết tịnh với lòng can đảm. Cả khi rất tiếc là không phải mọi linh hồn đều là các Maria nhận lấy Đức Kitô từ Thánh Thần và sinh ra lời Chúa, nhiều người thụ thai Đức Kitô nhưng không sinh ra người. Như thế Đức Maria là mẫu gương, mô thức cho giáo hội và cho từng tín hữu biết phải thụ thai Đức Kitô, mang người trong tim, sinh ra người và biểu lộ người trong cuộc sống như thế nào. Vì thế giáo phụ Ambrosio mời gọi tất cả mọi người kéo dài Đức Maria. Ước chi linh hồn của Đức Maria ở trong mỗi người để ngợi khen Chúa. Ước chi tinh thần của Đức Maria ở trong mỗi người để mừng vui trong Thiên Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một người đàn ông đến ngân hàng để rút tiền tiết kiệm. Khi đếm lại số tiền nhận được, anh ta nhận ra thay vì 120.000 rupee thì giao dịch viên đã đưa nhầm cho anh tới 140.000 rupee. Người đàn ông thấy giao dịch viên không có biểu hiện gì là đã nhận ra sai sót thì lặng lặng cho tiền vào túi, im lặng rời đi. Vừa đi, anh ta vừa nghĩ ra đủ lý do để không phải trả lại số tiền thừa đó. Ngân hàng này lớn như vậy, mất có 20.000 rupee thì có là bao. Đây cũng không phải là lỗi của mình, mà là sai sót của họ. Thi thoảng, mình cũng trả nhầm tiền cho người khác, nhưng có ai trả lại đâu. Cho nên, mình chẳng cần phải trả tiền lại cho ngân hàng làm gì. Nhưng rồi, người đàn ông lại nhớ đến thái độ hòa nhã, lịch sự của giao dịch viên. Không biết cô ta có phải đền số tiền này cho ngân hàng không nhỉ? Người đàn ông bắt đầu cảm thấy hơi có lỗi. 20.000 rupee không phải số tiền quá lớn, nhưng cũng chẳng phải số tiền nhỏ. Nghĩ đến đây, anh ta bắt đầu cảm thấy áy náy và quyết định đem 20.000 rupee quay lại ngân hàng. Giao dịch viên lúc nãy vẫn ngồi ở đó. Anh ta tiến đến và trao số tiền thừa lại cho cô. Cô nhân viên ấy mừng rỡ, cảm ơn anh rối rít. Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi đang lo sẽ phải bù tiền lương của mình và chỗ tiền bị nhầm lẫn. Thật hiếm có người nào trung thực như anh. Người đàn ông vừa xúc động vừa có chút hổ thẹn. Chẳng phải ban đầu anh đã định lấy luôn hay sao? May mắn là cuối cùng, lương tâm của anh đã chiến thắng. Quý vị và các bạn thân mến, lương tâm là một trong những phạm trù, vấn đề lớn mà con người luôn suy tư và truy tìm ý nghĩa. Trong sự nghiệp làm nghệ thuật và kinh nghiệm sống của mình, nhạc sĩ người Đức Paul Hindemith đã phát biểu rằng có hai thứ đáng theo đuổi, đó là nhạc hay và lương tâm trong sạch. Danh họa người Hòa Lan Vincent van Gogh thì khẳng định lương tâm là la bàn của con người. Theo những nhận định đó, lương tâm có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của con người. Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt, lương tâm là yếu tố nội tâm tạo cho mỗi người khả năng tự đánh giá hành vi của mình về mặt đạo đức để tự điều chỉnh mọi hành vi của mình. Đối với Kitô giáo, thì lương tâm là nơi con người hiện diện một mình với Thiên Chúa và tiếng nói của người vang dội trong thâm tâm họ. Tiếng nói của lương tâm âm vang trong tâm hồn của con người, kêu gọi họ phải yêu mến, thi hành điều thiện và tránh điều ác theo lề luật được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Trong thế giới tục hóa hôm nay, đời sống của con người chịu ảnh hưởng và bị tác động bởi các trào lưu thế tục rất mạnh mẽ. Do vậy, việc lắng nghe và làm theo tiếng nói của lương tâm không phải là điều dễ dàng. Rất nhiều người xem thường các chuẩn mực luân lý nên sống tự do, buông thả, không còn khả năng cảm nhận được sự thôi thúc làm điều lành, tránh điều dữ trong lương tâm của mình. Khi bỏ ngoài tai tiếng nói của lương tâm, con người dễ dàng phạm tội, đời sống luân lý và đạo đức cũng ngày càng sa sút. Nhưng khi biết lắng nghe và làm theo những gì lương tâm mách bảo, con người có thể tránh được nghiệp tội và đời sống ngày càng hướng về sự thiện. Người đàn ông trong câu chuyện ở trên đã phải chiến đấu với tiếng nói của sự tham lam bảo anh hãy trục lợi trên sự nhầm lẫn của người khác. Nhưng tiếng nói lương tâm lại thôi thúc anh hãy hành động một cách trung thực theo lẽ công bằng. Sự giằng co đôi bên khiến anh đã phải nỗ lực chiến đấu, và cuối cùng anh đã quyết định làm theo tiếng nói của lương tâm mình. Giữa một thế giới mà tiếng nói của lương tâm bị lấn át bởi tiếng ồn của bao âm thanh thế tục, người Kitô hữu chúng ta phải trở nên gương sáng cho mọi người về lối sống đẹp của những người có lương tâm ngay lành. Để có được một lương tâm ngay lành với những phán quyết phù hợp với chân lý và lề luật Thiên Chúa, chúng ta phải để cho lương tâm của mình được lời Chúa soi sáng và nỗ lực làm theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong tâm tình hướng về đại lễ hiện xuống, ngày mà Chúa Giê-xu thực hiện lời hứa của người, đó là xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần, Thần Chân Lý đến để dạy chúng ta biết sự thật toàn vẹn là chính Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần ban ơn giúp chúng ta biết chân nhặt sự thật và lắng nghe tiếng nói của lương tâm mình. Nhờ đó, chúng ta có thể mau mắn nhận ra những lỗi lầm mà lương tâm mách bảo để kịp thời sửa đổi và sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì không ít lần chúng con đã giả thiết làm ngơ, thậm chí là bóp nghẹt tiếng nói của lương tâm mình trước sự thật và công lý. Xin ban Thánh Thần Chúa đến để người dạy dỗ và thánh hóa lòng trí chúng con, để chúng con luôn làm theo tiếng Chúa nói trong lương tâm mình và can đảm cất lên tiếng nói của sự thật và công bằng trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.